Dạ. Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần chánh văn kinh Vô Lượng Thọ. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, kỳ xà quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng 12,000 người công hội nhất xứ. Hết thảy đại thánh thần thông dĩ đạt. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Hôm qua trong lục chủng thành tựu, chúng ta nói đến tính thành tựu, chúng ta nói đến văn thành tựu, rồi thời thành tựu và chủ thành tựu. Phật ở đây là chủ. Người đã thuyết cái pháp này cùng tất cả pháp khác. Và hôm nay thì chúng ta nói đến xứ thành tựu tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, gọi là xứ thành tựu hay là xứ sở, nơi chốn ở đó Phật thuyết pháp, ở đó nơi chốn được thành tựu. Nói pháp ở tại đâu? Ở nơi đây chúng ta thấy trong kinh điển dùng ở trong danh từ những ngôn ngữ rõ ràng minh bạch có ý tứ, chứ không phải muốn dùng danh từ nào thì dùng. Phật tại chứ không Phật trụ. Phật tại nơi nào nó khác với Phật trụ ở chỗ nào? Nếu mà nói Phật trụ đó, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nếu mà có trụ thì không sanh khởi được kỳ tâm là. Bởi vậy cho nên Phật ở trong đó không bao giờ đắm chấp, không bao giờ trụ tại một điểm nào, mà tùy theo nhân duyên của chúng sanh ngài ứng hiện tại đâu. Nói pháp xong rồi, hết pháp hội rồi thì ngài lìa bỏ nơi đó, không có trụ một chỗ nào. Còn chúng ta ở đây kẹt cái việc trụ là trụ xứ ở chỗ nào, trú ở chỗ nào, ngụ ở chỗ nào. Cho nên chúng ta ngủ ở chỗ nào, ở tại chỗ nào là chết chỗ đó. Hiểu quý vị thấy không? Cho nên cái thân này á, sống á, thì có nhà, chết thì có mồ. Bởi vậy cho nên nó không đi đâu ra được quý vị là. Nếu mà không có mồ cũng có hủ. Nếu mà không có thì không biết như thế nào quý vị. Tại sao tận hư không biến pháp giới, tâm chúng ta không ở đó mà ở đâu tại đâu đó mà nhỏ nhỏ hẹp như vậy quý vị. Cho nên đây quý vị, Phật tại à, Phật không có trụ là. Và các vị tỳ kheo đệ tử của Phật cũng như vậy, Phật nói tại đâu chứ các ông đừng có trụ nơi đâu. Các ông trụ nơi đâu là chết ở đó. Nên 1,250 vị tỳ kheo thường tùy chúng, Phật tại đâu các ngài tại đó, Phật đi đâu các ngài theo đó. và ở trong đó Phật cấm các vị tỳ kheo không ở dưới gốc cây quá 3 ngày. Ở tại một gốc cây đó, các vị thấy đi trong đó 3 y một bình bát mà, thì cái y đó nó có công dụng gì quý vị? Miếng vải lớn này, tối tớ văng là làm cái lều. Cho nên tối hôm đó trời đẹp, trăng sao sáng sủa, ngài kết thành cái lều ngon lành. Cho nên của ta là không có ai tới à. Ở trong đó rồi Phật ở đó rồi cái ngài mỗi người một gốc cây, thấy gốc cây đẹp quá, cỏ mịn quá, không khí tốt quá, các ngài chiếm cái gốc cây đó luôn, không cho ai tới gốc cây đó, Phật mà không được vào. 3 ngày sau các ông phải đổi gốc cây vậy nha, không được ở một chỗ, là ở một chỗ là đắm chấp cái gì là. Cho nên Phật dạy cho chúng ta luôn luôn phải có tâm giải thoát, giải thoát ngay cả giải thoát đến cái thân thể này cũng phải giải thoát luôn. Này, cho nên nó Phật có cao minh như vậy, dạy cho đệ tử rõ ràng minh bạch. Rồi á, ở nơi đó cái căn tánh của chúng sanh càng ngày càng cạn cợt, thiện căn không đủ, cho nên phải kết thành đạo tràng. Nó kết thành đạo tràng để nương nơi đó mà tu hành. Rồi á, tu hành có công phu rồi phải lìa bỏ đạo tràng để đi về cảnh giới khác. Chứ mà ở đạo tràng là kẹt lắm quý vị là. Nhớ nha, nếu mà chấp vào đạo tràng đó thì đạo tràng là nơi tu hành chứ gì phải không? Ở trong ngũ giới của Phật, căn bản giới của Phật vì sao quý vị? Cấm dâm dục. Cho nên trong đạo tràng ở trong đó cấm trong đó. Mà muốn ở đạo tràng mà nam nữ không giao hợp rồi ở làm sao quý vị? Thì thôi chui vào bụng lừa, bụng ngựa, bụng trâu, bụng heo, bụng gián, bụng chuột, ở nơi đó để mà có thể nương ở với đạo tràng. Nên đây ở đây đắc chấp, chấp vào đạo tràng quý vị, giải thoát không được. Giải thoát không được 49 ngày phải đi phải nhập mà. Bây giờ nhập đâu? Người không cho nhập, không có giao hợp, không có chung đụng làm sao nhập. Thì thôi bây giờ có loài động vật nào gần đó thôi nhập vào đó. Là cái việc trụ ở đạo tràng này chết đó. Cho nên chúng ta Phật trong đó luôn luôn nói Phật tại. Quý vị mở kinh điển chữ Hán Việt coi Phật có trụ tại đâu không. Ở tại một thời đó Phật tại Vương Xá Thành, chứ Phật không trụ ở Vương Xá Thành. Ngài đi đâu á? Thật sự ở trong kinh điển nói từ Bắc Ấn Độ đến Nam Ấn Độ là cái cảnh giới ứng hiện trong thời này, chứ thật sự Phật có tận hư không biến pháp giới, nơi nào cũng là nhà. Là thoát ra khỏi nhà tam giới, nhà lửa, thì chúng ta sẽ chứng vào tận hư không biến pháp giới. Là bởi vậy cho nên đó, chúng ta phải có cái tinh thần gì cái việc giải thoát. Còn nếu mà không có tinh thần giải thoát đó, trụ nơi nào là chết nơi đó, là kẹt cái vị. Bởi vì ở đây chúng ta ở đây học kinh điển trong đó Phật như thế nào chúng ta y như đó. Ở đây là xứ thành tụ, ở tại Vương Xá Thành, ở thành Vương Xá đó quý vị. Vương là vua mà, là chúa mà, cho nên cái thành đó có nhiều cái tích hay lắm. Ở nơi đó chỉ có vua chúa ở đó thôi, mà trong đó khi mà cất lên nó bị cháy hoài quý vị. Đến hồi cháy hoài không biết nguyên do gì. Cho nên cái này thì cái này chắc là có điểm gì đó. Thì thôi bây giờ nói vua là con của trời thiên tử mà, đứng ra nhận cái đất này đi, nhận cái thành phố này đi, để nhờ oai đức của vua, đúng không nè? Nhờ oai đức của vua không có ai tới phá nữa. Cho nên ở đây Vương Xá Thành, ở nơi đó nói cho chúng ta là các vua, các vị vương tử ở đó nhận nơi này làm thủ đô, làm thành phố, và từ đó xây lên cái kinh đô của thành Vương Xá. Đây á có rất á nhiều thuyết nói về Vương Xá thành. Thành này á vượt xa hết các thả thành khác, ngụ ý là nơi này tối thắng. Nơi tối thắng này để chỉ dành cho những pháp môn tối thắng được thuyết giảng. Giống như hội nghị thượng đỉnh của quốc tế phải ở nơi chỗ nào mà quốc tế công nhận là có tiêu chuẩn quốc tế thì mới họp hội nghị thượng đỉnh. Không có thể nào họp hội nghị thượng đỉnh tại một nơi có hẻo lánh xa xôi không ai biết tới. Cho nên các quốc nguyên thủ quốc gia tới những nơi nào có tiếng nhất để họp hội nghị thượng đỉnh. Thì thành Vương Xá ở đây cũng vậy, nơi vua chúa trụ ở trên đó, nơi tối thắng tối cao đó chỉ để thuyết những cái pháp cao cả tối thắng nhất. Này quý vị thấy Phật thuyết pháp, ngài hạ sanh nơi nào, ngài giáng sanh nơi nào, ngài thuyết pháp nơi nào, tất cả đều có ý tứ trong đó. Pháp nào được thuyết ở tại đâu, đại nói tại nơi nào đều rõ ràng minh bạch. Cho nên chúng ta coi cái chỗ Phật thuyết pháp là biết, ồ, cái nơi này chỉ có nguyên thủ quốc gia, chỉ có chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới có thể khai diễn pháp môn được. Ở đây quý vị thấy nó như vậy là ở trong Phật thành đạo cũng phải ở dưới cội Bồ Đề, đến ngày Di Lặc ra đời trong đó phải ở dưới cội cây Song Thọ, Long Thọ, ở trong đó mới diễn pháp môn là huyền ký. Ở nơi nơi nào sẽ thành Phật, chuyển pháp luân tại đâu rõ ràng minh bạch, đều làm cái ích lợi cho chúng sanh. Từ thời điểm thành tựu, từ xứ sở thành tựu, từ ở trong đó Phật là chủ thuyết thành tựu, và cuối cùng ở nơi đây là sao quý vị? Chúng tham dự thành tựu. Hay là từ những cái chúng này thì chúng ta mới biết được pháp môn này tối thắng như thế nào. Thì Phật ở tại thành Vương Xá, Vương Xá thành đó tại đâu quý vị? Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Thì Kỳ Xà Quật đó còn một cái tên nữa là Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn là núi này có nhiều vị tiên, những người linh tiên trụ ở nơi đó, cho nên nó linh hiển vô cùng, gọi là linh. Và cũng do một cái loài chim, chim đó, chim thú sống trong núi này gọi là thú, cho nên linh là linh hiển, thú là một loài chim. Nói chúng ta nơi này, nơi núi này có chim, trên chim loài chim thú và các vị thần tiên ở trên đó. Đỉnh núi này có hình giống đầu chim. Quý vị nào đi về Ấn Độ mà hành hương đó thì núi Linh Thú trên đỉnh núi chúng ta thấy giống như hình cái đầu của con chim. Cho nên nó đây gọi là Linh Thú Sơn. Thì ở trong sách Tây Vực Ký có nói về núi này như sau: mặt nam của phía bắc núi đột nhiên cao vót lên như chim thú đậu, cũng giống như cái đài cao, sắc núi biếc in lên không trung đậm nhạt rõ nét. Như Lai ngự trong đời 50 năm thường ở núi này thuyết nhiều diệu pháp. Cho nên ở đây trong Tí Độ Luận có nói núi Kỳ Xà Quật hơn hết các năm ngọn núi, vì tinh xá trong núi này gần thành nhưng khó lên được. Vì gần thành nên đi khất thực không vất vả, khó lên nên hạng người tạp nhạp chẳng tới. Vì vậy ngự ở núi này chẳng trụ ở nơi chỗ khác. núi Kỳ Xà Quật này là chốn phước đức xa xưa, là chỗ thánh nhân thích ở, Phật là chúa của các thánh nên hay ngự ở đây. Thứ ba, núi Kỳ Xà là trụ xứ của tam thế chư Phật. Thứ tư, trong núi này thanh tịnh, là nơi có phước đức vắng vẻ thanh tịnh, là hành xứ của hết thảy chư Phật, là nơi được thập phương Bồ Tát cung kính khen ngợi, tám bộ đại lực chủng thần thủ hộ cung kính cúng dường. Các kinh đại thừa phần nhiều được nói tại núi này. Trong núi mười phương vô lượng đại lực Bồ Tát, vô lượng trí tuệ phước đức thường đến gặp Thích Ca Mâu Ni lễ bái cung kính nghe pháp. Các kinh đại thừa phần nhiều giảng tại núi này. Thì quý vị thấy núi Linh Thú á, nó linh hiển như vậy. Mà ở đó kinh Pháp Hoa cũng được thuyết ở tại Linh Thú Sơn. Thì ở nơi đây quý vị thấy, ở nơi đó đại pháp, những cái pháp môn tối thượng của Phật đều được thuyết ở tại những nơi linh thiêng. Để sao quý vị? Phù hợp với chúng tới là chư đại Bồ Tát, chư thánh hiền, chư thiên nhân ở trong đó, họ tụ về ở nơi linh thiêng. Mà khi họ tụ về tự nhiên nơi nó trở thành linh thiêng. Đây quý vị thấy, ở trên thế giới, ở trên quả đất của chúng ta có những nơi linh thiêng, những nơi thần tiên, những nơi trong đó A-la-hán tu hành, những nơi chư đại Bồ Tát tu hành ở đó. Vì phàm thánh đồng cư mà, nhưng vì ngũ ấm cách ngăn cho nên chúng ta không thấy được. Thì có những nơi ở trong đó có những cái linh thiêng và được giữ gìn bởi chư thánh nhân. Lên núi Linh Thú quý vị, không xa thành phố mà xa thành phố, đầy đủ tiện nghi mà cách xa với nhân gian. Chúng ta thấy ở trên làng A Di Đà cũng vậy đó quý vị. Đi xuống dưới đó 5-7 cây số, 5-7 dặm á thì là thành phố, nhưng mà mình lại cắt ngăn với thành phố. Ở trên đồi trên núi không ai hẻo lánh đến đó, mà muốn cần gì thì xuống phố đầy đủ. Cho nên nó tiện lợi như vậy. Và nơi đó đã có hiển linh những cái thù thắng, cho nên á thật sự tôi nói nơi đó là nơi của những người có duyên. Có duyên gì quý vị? Có duyên niệm Phật trụ về đó. Những nơi đó, trong đó nơi có phúc cho người có phúc áo ở, nơi có duyên cho người hữu duyên ở. Là người không phúc báo, không đủ duyên, lên không nổi. Ở gần mà lên không nổi giống như núi Linh Thú vậy quý vị. Vì ở nơi đó cảm ứng chư Phật ở trong đó thủ hộ, chư đại thần hộ pháp thủ hộ trong đó. Cho nên cảnh giới như sao, làm như thế nào, phát triển như thế nào, chúng ta không có lo sợ. Thành tựu cũng tốt, mà trở ngại cũng tốt, tất cả đều tốt. Vì sao quý vị? Vì chúng ta chưa đủ trí lực, chưa đủ trong đó trí tuệ để biết coi cái nào xấu, cái nào tốt. Các có khi nó ngày bị phải che đi, đừng có lộ liễu, làm lớn quá mất đi cái thánh địa. Có nhiều khi các ngài nói phải làm cho nó rõ ràng minh bạch để mà cảm đến chúng sanh tới đâu. Cho nên tôi thấy làm như thế nào cũng không hết. Hãy mà trong đó làm ở trong đó có nhiều chướng ngại tốt quá. Chướng ngại sao quý vị? Ai có duyên về đó hoan hỷ tu, không ai tới quấy rầy vì có nhiều quá nhiều chướng ngại. Còn nếu làm thuận cũng tốt nữa. Cho nên đó là cái duyên của Phật, của Bồ Tát gia giới thiệu cho chúng sanh. Cho nên ở đây quý vị, ở làng thật sự từ từ đạt được cái tự tại đó. Chúng ở đó bây giờ ở trong đó chuyện gì tôi nói, ai mà khởi tâm, ai mà lo âu là phản môn, phản tông phái. Mà phải sao? Ở đó phải hoan hỷ vui vẻ, chuyện gì cũng phải là hoan hỷ niệm Phật. Còn ai mà rầu rĩ là phản môn đó. nói rõ ràng trong đó quý vị. Cho nên á, tại giờ chúng ta vô môn rồi, nhập môn rồi, ai ở trên đó thường trú là nhập môn rồi, mà ở trong đó mà đi ngược lại với cái môn, tâm môn của mình là phản môn lạ. Nên ở đây á, quý vị, trụ xứ đó duyên của Phật để cho chúng ta những người có duyên. Ở nơi đó chúng ta có cái niềm tin này thì bảo đảm nhất định thành công. Mở theo đâu không biết sao chứ, ở nơi đó đó quý vị, trăng á, thật sự á, là sáng lung linh, sáng rõ ràng. Cứ vì á, ngày á, khoảng ngày rằm trong đó mà lên coi, thật sự mở bàn tay ra thấy được á, những cái đường nét ở trên á, bàn tay nó sáng như ban ngày quý vị, nó sáng sáng ra mà dậy mà sa tăng nó 16 đó, nó còn ở hướng tây nó chiếu đó, quý vị thấy giống như đèn đấy không, rõ ràng thấy từng viên gạch viên đá ở dưới đất. Ở trên trên nó, ở thành phố không có được như vậy đâu. Nó lên cho nên cho nó thấy không ai biết chứ tôi thấy rất là hy hữu. Thật sự nơi có phúc báo để cho người có phúc ở, nơi đất phúc không có tai họa, vì có được chư Phật hộ niệm, chư Bồ Tát, chư thiên nhân hộ thần ủng hộ. Hoàn cảnh đối với chúng sanh coi nó là đất đá bụi bặm, là coi nó như là sa mạc, nhưng đối với tôi đẹp vô cùng là. Vì xong đó quý vị thấy dưới cái lớp đó thì ở trong đó thánh địa của Phật, nơi đó ở trong đó để kết nhân duyên với chúng sanh, hầu làm cái trạm đưa cho chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Phúc. Nói ở đây á, không phải để dụ quý vị lên đó đâu. Quý vị lên ít ít tôi còn mừng á, lên nhiều quá thì thật sự ở trong đó phiền nữa không? Đúng không? Cho nên lên đó trong đó chuyên tu trong đó, khổ cực cũng khổ, mà sướng cũng sướng, ở trong đó tự tại vô cùng, không lo không nghĩ không gì, không phiền. Quý vị lên coi, bây giờ ai ở trên đó mặt cũng hồng hồng đỏ đỏ hết, ai cũng tròn trịa, ai cũng khỏe mạnh nè. Thật sự như vậy, rõ ràng minh bạch là. Cho nên đó, chúng ta thấy Phật nơi nào có duyên, nơi nào đủ điều kiện, Phật xuất hiện để thuyết pháp, thì ở đây là xứ sở thành tựu. Và tại ở thành Vương Xá, nơi Tỳ Xà Quận, hay gọi là tại nơi, nơi núi, núi Linh Thú, ở nơi đó Phật khai diễn đại pháp. Mà chúng ta thấy rõ ràng kinh Pháp Hoa cuối cùng là Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa, cũng được Phật khai diễn ở tại núi Linh Thú. Thì ở đây á, thành tựu quý vị, Phật xuất hiện tại nơi đâu, nơi đó đều đầy đủ nhân duyên Phật xuất hiện. Mà không phải Phật cái chỉ đơn giản xuất hiện ở tại Ấn Độ đâu quý vị. Ngài xuất hiện ở tại đất Ấn Độ, nhưng mà thật sự tất cả nơi nào có duyên đều có bước chân của Đức Phật Bổn Sư, từ trải từ Bắc Ấn đi qua đến Châu Á, Trung Quốc, xuống Đại Hàn, Nhật Bổn, qua Việt Nam. Bước chân của Thế Tôn đã trải dài trên đó, chứ không phải đơn giản xuất hiện ở tại 80 năm ở tại Ấn Độ rồi tịch diệt đâu. Là Ngài Trí Giả cũng là hóa thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đó quý vị thấy rõ ràng, trong đó Phật ở trong đó thị hiện Niết Bàn, nhưng mà vẫn tại với chúng ta. Ở trong kinh Phạm Võng, Ngài nói ta đã tới đây 8.000 lần rồi, 8.000 lần rồi mà chúng ta vẫn còn ở đây. Dở không quý vị? Dở e cả. Người ta đi hết rồi quý vị à, mà chúng ta còn nương náo ở đây à. Những người đi trước rồi chúng ta đâu biết à, trong đó bà con thân thuộc chúng ta đi trước rồi, chúng ta đâu có ngờ, đâu biết chừng ở trong đây có người ở Tây Phương hiển hiện, hóa hiện làm Phật tử, để trong đó dụ chúng ta trở về Tây Phương là có không quý vị? Nhất định có. Tôi nói có. Tại làm sao? Vì ở trong đó người Tây Phương quá là thù thắng đi, thần thông diệu dụng, biến hóa. Quý vị á, mở cái kinh nghi thức tịnh độ đó, cái quyển nghi thức tịnh độ, quý vị thấy ở trong đây có đại cái bản đó, có cái quỷ, có cái phần đại hồi hướng đó quý vị. Cái này chúng ta phải tập nha, để qua năm mới này phải tiến thêm một chút đại hồi hướng nè. Trong đó thì chúng ta cứ tạp tà, cứ nghi thức tịnh độ A Di Đà tụng hoài mà phần đại hồi hướng chưa thấy nhắc tới. Cho nên á, ở nơi đây á, phải dùng thời gian để mà tập những cái này, để mà có thể mỗi tháng chúng ta góp lại đại hồi hướng, thấy không? Để mà nói chúng ta mình hãy cố gắng đi về Tây Phương Cực Lạc. Ngụy ngã lâm chung vô chướng ngại, A Di Đà Phật viễn tương nghinh, Quan Âm cam lồ sái ngã đầu, Thế Chí kim đài an ngã túc, Nhất sát na trung ly ngũ trượt, Khoảnh tay co duỗi đáo liên trì, Liên hoa khai hậu kiến từ tôn, Thân thính pháp âm khả liễu liễu, Thính dị tức ngộ vô sanh nhẫn, Bất vi an dưỡng nhập ta bà, Thệ tri phương tiện độ chúng sanh, Khéo đem trần lao vi Phật sự, Ngã nguyện lý sự Phật tự tri, Tất cánh đương lai đắc thành tựu. Cho nên chúng ta phải phát nguyện sau một cái tháng tu hành, một tuần tu hành ở nơi đó là sao quý vị? Nguyện khi lâm chung không có chướng ngại, A Di Đà Phật á, đang rước từ xa, từ 10 vạn ức Phật độ ngài tới nơi đây để rước chúng ta. Thì do sao? Trước khi rước chúng ta thì Quán Âm dùng cam lồ để rưới lên đầu của tôi, sái ngã đầu, sái là vậy đó quý vị, tới đó. Thế Chí kim đài, đài sen bằng vàng, kim đài an ngã túc, an á, cái chân của đôi chân của ta an ngã túc. Rồi sao? Nhất nát nhất sát na khoảnh ly ngũ trượt, trong một sát na lìa khỏi ngũ trượt a thế, thì khoảnh tay co duỗi Đức Phật A Di Đà đứng đó. Sau khi chư vị đại Bồ Tát làm hết thủ tục rồi, người thì phải cam lồ để tắt phiền não, người thì dùng hoa sen để đỡ chân của chúng ta, người thì trong đó rưới trong đó nó nhạc trời tràn hoa lộng cái bảo cái để mà cung nghinh chúng ta, và Đức Phật A Di Đà mới từ đó hiển lộ thần thông, từ bạch hào phóng quang minh gia trì cho hành giả. Hành giả lập tức vượt bực công đức, vượt bực năng lực tu hành, từ công phu thành phiến lên thành sự nhất tâm bất loạn. Nếu đạt được sự nhất tâm bất loạn, lập tức chứng vào lý nhất tâm bất loạn. Rồi ở trong đó Đức Phật thì sao quý vị? Cánh tay co duỗi chúng ta ở ao Liên Trì rồi, là một trong một sát na rồi. Đây quý vị, không phải là lời nguyện suông đâu, không phải là lời hồi hướng suông đâu, mà là của chư tổ chứng nghiệm chúng ta có việc đó, có việc vãng sanh, có việc Phật tiếp dẫn rõ ràng minh bạch, chứ không phải như mọi người nói đó là tưởng tượng. Đó là tâm thái chúng ta nó yên tịnh, nó thanh tịnh, cho nên tâm nó hiển như cảnh giới. Không phải là ở đây rõ ràng chứng minh cho chúng ta biết, ai không tin kệ nó, nhưng mà chúng ta đây chúng ta tin à? Tin chỗ nào quý vị? Khi đọc lên, khi tụng lên, khi tán thán lên, tâm trong đó tự nhiên cảm động đổ nước mắt ra. ai không tin kệ họ, vì họ chưa, vì sao? Vì can cường nan hóa, không rung động được tâm của họ, không cảm động được tâm của họ. Những lời tha thiết như vậy mà vẫn chưa làm họ lay động, cái việc cứng vô cùng là. Này quý vị thấy không? Rõ ràng rung như vậy rồi sao quý vị? Đi về á, đi về á Tây Phương Cực Lạc, ở trong ao Liên Trì rồi sao? Liên hoa khai hậu kiến từ tôn. Khi mà hoa sen hé nở bung ra thì sao? Tự mình thấy được từ phụ A Di Đà Phật là kiến từ tôn. Kiến từ tôn để làm gì quý vị? Để là thân, thân là thân chinh tự mình, thân thính pháp âm khả liễu liễu, tự mình nghe được pháp âm của Phật đó tuyên dương biến hóa, tự mình có khả năng liễu liễu minh liễu thông đạt tất cả những pháp Phật nói. Liễu liễu là nó cứu cánh viên mãn, không phải hiểu thường mà liễu trên liễu nữa. Liễu liễu rồi sao thưa vị? Thính dĩ nghe rồi tức ngộ vô sanh nhẫn. Nghe rồi thì tự nhiên trong đó lập tức ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Ngộ sanh pháp nhẫn rồi thì sao? Lúc đó có năng lực rồi. Năng lực gì quý vị? Bất vi an dưỡng nhập ta bà. Đây có tự tư ích kỷ không quý vị? Đây có tự mình ở trong đó vui hưởng Tây Phương không? Mà ở nơi đó bảo đảm cho chúng ta không rời an dưỡng để khỏi đọa tam đồ, mà ở nơi đó có thể nhập lại ta bà mà cứu độ bà con thân nhân, họ hàng quyến thuộc, tất cả chúng sanh. Không những ở cõi ta bà này mà nơi nào có duyên lập tức đều có thể ứng hiện thân, hóa hiện thân tới nơi đó, mà thân của chúng ta vẫn tại an dưỡng quốc là Tây Phương Cực Lạc quốc. Bảo đảm không quý vị? Bảo đảm mà. Bồ Tát đạo làm như vậy hay không quý vị? Why? Thì sao quý vị? Muốn vô lửa cũng không sao. Một hóa thân cháy thì còn thiên bách đức hóa thân mà, thì mình còn đến 999 bách ức hóa thân khác nữa là không có sợ đâu quý vị. Cái bóng nó hiện ra tất cả thập phương pháp giới. Cho nên từ cái điểm này á, chúng ta bảo đảm nơi nào có pháp hội nhất định có chúng Tây Phương hiển hiện xuống đây là để mà sao quý vị? Để ủng hộ đạo tràng, để trang nghiêm đạo tràng, để biểu diễn cho chúng sanh. Họ hiện á, không phải hiện á, hiện trong đó pháp sư đâu, không khó đâu ạ. Quý vị đừng có nghĩ móng tưởng trong đó là, mà họ hiện đó hiện Phật tử như chúng ta là, để biểu diễn chúng ta tu như thế nào, làm như thế nào để mà thành công. Họ biểu diễn sinh hoạt như thế nào, có khi họ hiển hiện thành người ác quý vị. Nhờ hơn người ác để chi? Để từ đó biểu chúng ta làm ác bị quả báo. Họ không sợ bị quả báo vì sao? Bị cái hóa thân mà, nó chịu tội chịu ác ăn nhầm gì, thân nó vẫn ở tại ta bà, ở tại an dưỡng quốc à, không rời an dưỡng quốc mà nhập ta bà là. Cho nên ở đây á, thệ tri phương tiện độ chúng sanh. Ở nơi đây á, người nào phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc quốc, người đó đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người đó tự nhiên phát nguyện, phát thệ dùng phương tiện khéo léo để độ tất cả chúng sanh. Đây á, Bồ Tát đạo rõ ràng ở trong đây quý vị. Cứu cánh viên mãn ở nơi đây là, mà lại dễ dàng, rốt ráo, không có sợ, không có sợ sai lầm, không có sợ bị đọa, không có sợ bị nhân quả nói sai một lời bị đọa làm chồn cả trăm kiếp. Quý vị ở công án của bá trượng đó, bá trượng khi thuyết pháp có một ông lão bận áo trắng, cứ thuyết pháp là có ổng ngồi ở dưới đó nghe pháp. Đến một hôm vị lão nhân đó lên với bá trượng nói: dạ thưa thầy, thưa sư phụ, con không phải là người. Bá Trượng biết, ta biết cả. Bây giờ ông muốn gì? Và duyên của con á, thật sự ở trong đó con là tròn tin à. Thì ở đây á, con một vì lời một lời chuyển ngữ mà con bị đọa thành tròn đã 500 kiếp là. Thì bây giờ xin á, sư phụ giải giùm con. Thì á, ngài nói được, ngày mai khi ta thuyết pháp, ông đem lời dạy, lời cái câu hỏi của Phật tử đã hỏi ông ở 500 kiếp trước, hỏi lên ta giải thành thật. Thì ở hôm sau, sau khi nghe thuyết pháp, ông lão giơ tay lên nói: dạ, con có câu hỏi. Vậy chứ người đại tu hành còn bị nhân quả hay không? Thì ở Bá Trượng trong đó lại giải: người đại tu hành không bị nhân quả, không mê làm nhân quả. Nhân quả báo ứng vẫn rõ ràng, nhưng mà họ không mê, có nghĩa là họ không làm cái nhân xấu. Chứ không phải đại tu hành là không có nhân quả như là ông lão nói. Người đại tu hành không bị nhân quả. Chữ bị đó quý vị, không bị đó bị đọa thành kiếp chồn 500 kiếp. 500 kiếp làm chồn tinh là. Tại sao vì một lời chuyển ngữ làm cho chúng sanh nó tu hành không tin nhân quả? Vì ta là đại tu hành rồi mà, ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thành Phật thành Bồ Tát rồi, bây giờ đâu sợ nhân quả nữa. Đây cái câu này cái chúng sanh đọa, mất cái pháp thân huệ mạng, cho nên nó ảnh hưởng cái quả báo ông phải làm chồng. Cho nên sau khi nghe câu đó rồi thì lão đó giác ngộ là thấy rõ mình ở cái lỗi của mình, sám hối lại và cáo từ, xin đa tạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Thì con ở đây có một cái lời nguyện, con thoát xác chồn rồi, xin ngài từ bi dùng cái lễ, cái nghi lễ của tăng để mà mai táng cho con, làm hậu sự cho con, vì con cũng là người xuất gia. Cho nên Bách Trường Nghiệp được, ta nhận lời. Qua hôm sau ngài đem chúng trong đó đi vô rừng chua núi, ở trong hang thấy con chồn nó nằm chết đó, đem về mai táng như một vị tăng. Đây quý vị, đi mà cứu chúng sanh một lời sai lầm đọa 500 kiếp là. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, bảo đảm quý vị, thệ tri phương tiện độ chúng sanh, mình làm ác cũng độ chúng sanh, làm phải cũng độ chúng sanh, làm đúng cũng độ chúng sanh, làm sai cũng là phương tiện để độ chúng sanh. Còn bây giờ chúng ta làm đúng cũng coi chừng nó sai là, vì chưa giác ngộ quý vị. Bởi vậy tôi khuyên trong đó, muốn làm Bồ Tát trước tiên phải giác ngộ, giác hữu tình. Hữu tình nào? Hữu tình này trước đã, thì mới độ được người khác. Còn nếu không, ta hữu tình này mê mà muốn độ hữu tình khác khó, là phương tiện không có đâu quý vị. Mà ở trong nó thêm vào tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến trong đó, dẫn chúng ta trở lại con đường luân hồi khổ hạnh. Phúc báo chỉ có một chút mà đọa trong đó không biết bao giờ mới ra. Cho nên ở đây quý vị, từ đó chúng ta yên tâm, mình không mất Bồ Tát đạo đâu. Mình đầy đủ phương tiện, đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thần thông diệu dụng để mà độ cho chính chúng ta và cho nhất thiết chúng sanh. Thệ tri phương tiện độ chúng sanh, khéo đem trần lao làm Phật sự là. Thì ở đây phiền não của chúng ta để biến thành Phật sự hết quý vị. Lúc xưa thì cái duyên ác đó biến thành oan gia trái chủ. Khi chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc rồi thì những oan gia trái chủ đều là chúng để được chúng ta độ. Vì sao quý vị? Vì họ có duyên với chúng ta rồi. Duyên gì cũng là duyên. Phật không độ người vô duyên, Phật không độ kẻ vô duyên, chứ không phải nói Phật không độ người ác duyên, chỉ độ người thiện duyên, không có. Mà Phật không độ người vô duyên là bởi vậy á, duyên thiện duyên ác gì cũng là duyên, miễn là có duyên là đối tượng để chúng ta độ sanh. Cho nên khéo đem trần lao làm Phật sự là. Còn bây giờ chúng ta làm Phật sự như thế nào quý vị? Trong đó thật sự là chuyện gì cũng thành trần lao, chuyện gì nó cũng thành phiền não. Ở xa thì nhớ thì nhung, ở xa thì tán thán, về gần ba ngày thôi thì sao quý vị? Oán tằn hội khổ. Biết vậy thì ở bên đó đi, đừng có lẹ hẻo lánh đến cái chỗ này chi cho nó phiền não. Quý vị thấy không nè, ở cái thế giới này ta bà này nó như vậy, cho nên trong bát khổ nó có oán tằn hội khổ. Mà gì quý vị? Thân ly biệt khổ. Thân với nhau đó, bồ tèo đó thì xa, thấy không? Mà bồ tèo ở gần nhau ba hôm thì thành oán. Nó đổi hay không quý vị? Nó đổi như vậy đó là. Thôi thì bây giờ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, tất cả trần lao làm Phật sự. Ngã nguyện như sự Phật tự tri là. Con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc là trong thâm tâm của con nguyện độ chúng sanh đó. Con không nói ra, Phật biết được tâm con mà, Phật hiểu được tâm con mà. Con không có tiết lộ, không có rêu rao, nhưng mà con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc để mà viên thành Phật đạo, phổ độ chúng sanh đó là. Thì từ đáy tâm của con, đáy lòng của con, đó tha thiết nguyện của con, Phật chắc biết mà. Ngài có tha tâm không? Con nghĩ con không có cần rù rì rủ rỉ trước bàn Phật đâu, mà Phật cũng hiểu cho con mà. Cho nên cái việc tự mình phát tâm đi, quý vị khởi một tâm niệm Phật đã biết rồi, không cần thắp một bó nhang rồi rù rù rì rì trên đó, sợ Phật không á, không nghe, chúng ở trong đó ồn ào trong đó biểu tôi im đi để ta phát nguyện mà, để ta hồi hướng, sợ Phật nó không nghe. Chứ vị Phật nào không nghe? Ngã nguyện như sự Phật tự tri là. Không những Phật tự tri mà chúng trong Tây Phương Cực Lạc đều hiểu, đều biết hết. Vì họ có thiên nhãn thông, vì họ có thiên nhĩ thông, vì họ có tha tâm thông là triệt thấu, thấy rõ, biết rõ, hiểu rõ tất cả chúng sanh, chứ không phải bà con cô bác đâu là. Không phải tất cả những người quen đâu, mà tất cả chúng sanh, người nào có duyên, họ để tâm tới, biết thời khắc của họ, biết khi nào vãng sanh, biết họ công phu như thế nào, rõ ràng minh bạch. Mà nếu công phu của họ chưa tới đó, thì họ có thể gia tăng duyên chúng ta bằng cách ứng hiện, hóa hiện xuống đó, khèo khèo, chỉ, làm đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện để làm sao đẩy chúng ta về Tây Phương thì thôi. Cho nên quý vị thấy, tôi biết chắc trong số này có người ở Tây Phương tới. Có nhiều khi người ta tới chọc mình đó quý vị, Bồ Tát không biết chừng là. Để sao? Để biểu cõi này thiệt là chán, cõi này đáng ghét, mình chiều nó, mình đó, lo cho nó, mình bảo hộ cho nó, cuối cùng nó phản ta. Cho nên nó vô vong ân phụ nghĩa như vậy, thôi không thèm ở ta bà nữa, đi về Tây Phương. Họ độ chúng ta rồi. Khéo đem trần lao làm Phật sự là. Cho nên ở đây á vị, Tây phương Cực Lạc quốc đầy đủ như vậy. Phật khi đúng thời, đúng khách, đúng nơi, đúng chỗ, đúng nhân, đúng duyên, lập tức khai mở đại pháp môn để mà thâu nhiếp chúng sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Này á, thân thấy. Cho nên á, tất cả ở nơi đây những cái thành tựu đó để bảo đảm cho chúng ta, và chúng ta đại pháp được thành công viên mãn. Chúng ta có được tham dự ở đây là nhân duyên á, thời tiết cũng thành tựu rồi quý vị. Ở theo thế gian thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nào, ở tại Phật pháp á thì trong đó tính thành tựu, ở trong đó văn thành tựu, thời khắc thành tựu, cơ hội thành tựu, ở nơi đó được á, ở chúng ta xứ thành tựu, xứ sở nơi chốn thành tựu, đó là địa lợi đó quý vị. Rồi ở trong đó chủ thành tựu, và cuối cùng là đại chúng thành tựu. Đại chúng là ai? Những người có mặt nghe pháp là đại chúng thành tựu. Thì đại chúng thành tựu đó như thế nào? Nếu mà kể lè phè như vậy á thì đời sau người ta không tin. Cho nên chúng ta coi coi đại chúng ai tới tham dự, để cho chúng ta biết rằng ở trong đây á, ở trong đó những người tới nghe pháp không phải là thường, những người được tham dự đại hội không phải là thường. Tại ở gì quý vị? Giống như hội nghị thượng đỉnh, các lãnh đạo của quốc gia từ thủ tướng trở lên mới được tham dự. Còn lè phè ở dưới bộ trưởng, trong đó tỉnh trưởng, ở quận trưởng không có dám vô đó được, đâu có cho ai vô, ai mà cho vô quý vị? Phải có được cái cao quý uy đức, phải có địa vị lãnh đạo tối cao mới được vào. Thì chúng ta thấy những chúng thành tựu ở đây, những chúng tham dự ở đây, nói ai là người có được tư cách tham dự pháp hội. Tham dự chúng ta xem xét đây thì mình sẽ tương ưng. Quả ta coi lè phè như vậy mà cũng được tham dự hội nghị thượng đỉnh, chắc ta lúc trước có gì là để nêu cho ta, nâng cao phẩm vị chúng ta, nêu cao cho chúng ta biết hãy tin đi, vốn dĩ là Phật chứ không phải là người thường. Đây quý vị thấy pháp môn của Phật nói như vậy rõ ràng, từng chi tiết, từng lời lẽ, từng cái hoàn cảnh, từng môi trường sắp xếp đầy đủ, không thiếu sót một chút nào. Nhất là đại pháp, nhất là nhất thừa Phật pháp, không có phải vô ý vô tình mà Phật thuyết pháp, mà ngài á coi đủ nhân đủ duyên lập tức thuyết pháp. Thì ở đây á, chúng á, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đại. Thì ai đệ tử thường tùy chúng, mà thường thường á chúng á, theo Phật á chỉ có 1250 vị thôi, mà hôm nay tới sao quý vị, vạn nhị thiên nhân câu là 12.000 người. Từ con số 1250 vị mà không biết từ đâu mười mấy ngàn người từ đâu tới nữa. Không biết từ đâu. Phật thường thường ngài cầm bình bát, ngài đi khất thực, đi thuyết pháp, thuyết giảng thì chỉ có 1250 vị, mà hôm nay chúng đệ tử đó chứ không phải Phật tử, không phải những cái chủng loại khác, mà đệ tử thường tùy đó nó tăng lên 1.000, 12.000 vị. 12.000 vị này không biết ở đâu, mà sao cái việc đều là đại tỳ kheo chứ không phải tỳ kheo thường. Là bởi vậy cho nên nó hôm nay Đức Phật mới tiết lộ tông tích, ta đây biểu diễn thường thường có 1.250 vị, nhưng mà thực sự ở trong đó chúng đệ tử của ta trong đó thực sự tới đây trong đó 12.000 vị đều là đại tỳ kheo. Tỳ kheo ở trong đó nó đa là những người đang tu quý vị, mà ở tu trong đó họ đạt thành đó là gọi tỳ kheo, có cái nghĩa là khất sĩ, có cái nghĩa là bố ma. Ở trong đó ngài là xác đặt ba cái nghĩa của tỳ kheo, nghĩa là khất sĩ, trên thì sinh pháp của Như Lai để nuôi lớn huệ mạng pháp thanh, dưới thì cầm bình bát đi khất thực để mà sinh vật thực nuôi dưỡng cái thân này, hầu nương theo cái thân này mà tu đạo hành đạo, cho nên gọi là khất. Mà khất có thêm chữ sĩ nữa chứ không phải là khất thực, không phải là ăn mày. Mà chúng ta khất á, những người hành khất đó quý vị là những người ăn mày, mà cái khất này có thêm chữ sĩ nữa, khất sĩ. Sĩ là kẻ sĩ, người đáng trọng, người có học thức, gọi là sĩ phu. Nên rõ ràng quý vị, chứ không phải đó là những người đi tu là những người hành khất đâu. Đi rồi đó, trong đó bây giờ Việt Nam đó đầy đường quý vị, mặc áo cầm bình bát đi đầy đường để xin, không biết xin cái gì trong đó, có gì cũng xin hết. Mà xin nó không phải tùy thời, lúc nào cũng xin hết, từ sáng sớm đến chiều tối đều cầm bình bát, đứng chỗ nào đông nhất, chúng nó ra vô nhiều nhất thì có bình bát rồi đó. Đây không phải quý vị, mà trong đó các thầy tỳ kheo xin một lần thôi trước giờ ngọ, mà đi xin trong đó, đi xin bảy nhà, mà bảy nhà đó không cho đó thì thôi đi về niệm Phật ngồi thiền. Hôm nay không có vật thực, hôm nay chỉ có pháp thực thôi, không có vật thực. Là thì cho nên trong đó rõ ràng, trong đó quý vị không phải là chúng ta thấy ở trong đó thấy có một vị tăng cầm bình bát trong đó, mà trong đó xin mà tôi không cho tội, không có tội đâu quý vị à. Vì sao? Xin trong đó trái thời là không đúng rồi, mà quá trưa mà vẫn còn đứng ở đó thì quý vị không cho là có tội đó. Vì sao? Phật nói quá thời rồi mà còn xin ăn, không cho ăn nữa đi xin để làm gì? Trong đó các ngài chỉ ăn một bữa thôi quý vị, để thời giờ tu đạo, để thời giờ học đạo, để thời giờ mong ra luân hồi khổ hải. Cho nên khất sĩ, người đáng kính trọng là. Nên chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta không có sai lầm. Tôi không biết, tôi chưa gặp một vị thầy ở tại Cali, ở Little Sài Gòn đó quý vị, đứng mấy năm trời tôi chưa gặp như đó, đứng từ sáng đến tối, đứng hoài ở trong đó. Đây quý vị thấy, mọi người chúng ta nhìn vậy thấy tội nghiệp. Ở đây là người tu đạo, có hành đạo, mà tôi xét ở trong kinh điển không đúng à, không đúng quý vị à. Vì trong đó xin đứng cái gì là gì, có phải đúng cái danh từ khất sĩ hay không? Ở trong đó dạy chúng ta điều gì ở trong? Thật sự Phật pháp á, khổ hạnh như vậy à, khổ cực như vậy à? Không phải à. Nói lên trong đó chúng ta thấy trái thời phi thời như đó, mà đứng ở đó để làm gì? Tu ở chỗ đó à? Tu như vậy à? Không đúng à. Mà khổ cực không quý vị? Nắng cũng đứng, mưa cũng đứng. Tôi thì tôi không thấy, mà nghe Phật tử nói thầy tới một chút đi coi với thầy, tôi hiểu tôi mệt quá à. Để có duyên thì gặp, không có duyên thì thôi, chứ bây giờ tới nói cái gì đây? Nắng chang chang á, thoa dầu, thoa vôi, thoa đủ thứ trong đó để cho tránh nắng. Nên quý vị thấy khổ cực à. Phật pháp không phải vậy đâu quý vị. Phật pháp là để khai trí tuệ, Phật pháp để mở từ bi, Phật pháp là đạo giải thoát, chứ không phải là khổ hạnh, khổ cực, khổ hình như vậy đâu. Cho nên nó khất sĩ đó. Mà khi các thầy tỳ kheo đó tu hành thanh tịnh rồi, trong đó quán chiếu thấu rõ sự vô thường rồi, cái pháp cái giới luật của Phật được thành tựu rồi, không phạm rồi, thì trời phi thiên vui mừng hoan hỷ, đi loan báo, đi truyền rao, đi đánh mỏ, Wow, có người thành tựu pháp yết ma của Phật, hoan hỷ vui vẻ báo cho cả làng, cả xóm, cả cung trời, cả địa ngục biết ở dưới có một vị đại đức tu thành công. Cho nên lục dục thiên chủ ma vương nó thấy ai đó dám làm loạn trong xứ của ta, là dám nổi loạn trong đó muốn ra khỏi luân hồi, mà còn rủ bà con cô bác thân bằng quyến thuộc bạn bè đi ra khỏi cái xứ sở của ta, rượt biên trốn ra sao. Cho nên ma vương lập tức thân chinh tới để trị. Mà nếu người thường thường cho ma quan tới, nếu mà vừa vừa thấp thấp cho ma nữ tới, cho trong đó ma dân tới để mà kéo nó lại, đừng có cho nó trốn. Nó định tổ chức vượt biên, tổ chức vượt biên á mà nhỏ nhỏ ghe đó thì cho ma quan tới được rồi. Nếu mà nó lấy thuyền nó đi đó thì coi trong đó ma vương tới luôn. Đây cái vị bố ma, khủng bố loài ma, vì ở trong đó họ thành công trong giới luật của Phật. Muốn ra cũng khó, muốn vượt biên cũng khó, như vậy thế này đâu có dễ đâu là. Bởi vậy cho nên nó ráng mà khéo léo, đừng có bứt dây động rừng, đi thì từ từ nhẹ nhẹ thôi. Đi mà ồn ào rồn rào nó biết được, nó chặn hết cả đường cái vị, khó mà đi là. Đây bố mà là, thì ở khi á được nó như vậy rồi sao, thì các ngài ở trong đó sao cái vị, tất cả đều là do tâm ma. Nó biến hiện ngũ ấm, nó biến hiện cái cảm tới như tất cả duy tâm hiện mà. Cho nên các ngài được gọi là sát tặc. Sát tặc không phải là giết những người hải tặc, những người ăn cướp, mà sát tặc tặc đây là giết phiền não của chính mình. Chứ các ngài là từ bi, không có giết một ai đâu. Các ngài không có sát sanh, không có sát hại một ai đâu, dù người xấu, mà sát là sát chính cái phiền não của mình, diệt chính cái phiền não của mình. Cho nên các vị tỳ kheo đây đều có ba cái danh hiệu đó. Khi thành công thì từ khất sĩ biến thành ứng cúng. Ngài ở trong đó tới đâu, người nào cúng dường lập tức được phước báo. Đi khất thực không còn để nuôi thân nữa, mà đi khất thực để đem phước điền tới, để gieo duyên Phật pháp tới cho tất cả chúng sanh nào có duyên. Đây trở thành ứng cúng đó quý vị, cao quý như vậy. Mà tỳ kheo này á có cái chữ đại nữa quý vị. Ngài có cái chữ đại nữa là, mà đại ở đây á tỳ kheo là gì? Là vô học. Vô học không phải là thất học, không phải là vô giáo dục, mà không cần học nữa, không còn học nữa, họ thành tựu rồi. Mà thành tựu ở đại nữa, cho nên nó ở trong nó đại học, vô học. Vô đại học nghĩa là không còn đâu, qua trong đó từ trung học lên đại học mà ngài đã thành tựu rồi. Mà thành tựu của ngài không phải a la hán, a la hán là tỳ kheo thôi, nghĩa là vô học của sanh tử thôi. Sanh tử không còn học nữa, thấu rồi, biết rồi. Còn các ngài này, ngài diệt luôn sanh tử. Sanh tử nó có hai. Thứ nhất là phần đoạn sanh tử, nghĩa là thân của chúng ta mới sanh ra đời là cái phần đó, thấy không? Đến khi chết đi là cái đoạn đó. Từ phần từng đoạn sanh rồi chết, rồi chết rồi lại làm một phần nữa. Phần đó là kéo dài thêm mấy chục năm đến đoạn kết, rồi lại cứ như vậy phần phần đoạn đoạn, tùy theo nghiệp, tùy theo phúc báo mà cái phần này nó dài, cái đoạn này nó dài. Nếu mà không phúc báo thì cái đoạn này nó ngắn, cái đoạn này nó khổ. Bởi vậy từng phần từng đoạn sanh sanh tử tử. Còn các ngài á, ở đây đại sao quý vị? Diệt luôn biến dịch sanh tử, nghĩa là các ngài không còn phần, không còn đoạn nữa, nhưng mà các ngài còn chuyển biến trong tâm. Tâm của ngài còn biến đổi dịch là di chuyển, thấy không? Dịch là nó di chuyển, là nó vẫn còn di chuyển khi lên khi xuống, chuyển đổi khi thì muốn cứu độ chúng sanh, phát tâm bồ đề khi thì thấy chúng sanh can cường khó dạy quá, khó bảo quá, cho nên những ngày thôi không làm bồ tát nữa, đi về tu không thèm độ chúng sanh nữa. Nó thay đổi như vậy, và ở trong đó tâm tánh vẫn còn mê hoặc, chưa có chứng, cho nên nó trong đó biến dịch sinh tử vẫn còn thối chuyển tâm bồ đề. Thì các ngài đại tỳ kheo này đã là vô học rồi, cái việc biến dịch sanh tử họ cũng đã thông qua rồi, nghĩa là không còn thối chuyển nữa. Mà bất thối chuyển đó là sao? Phải thất địa bồ tát trở lên không còn thối chuyển nữa. Còn ở trong đó chúng ta trong đó chứng vào pháp thân đại sĩ vẫn còn thối chuyển. Thối chuyển sao? Ở trên hàng trong niết bàn mà không phát tâm độ chúng sanh, không khai mở được viên mãn trí tuệ, ở trong đó họ không còn phần đoạn sanh tử nữa, nhưng mà biến dịch sanh tử vẫn còn. Cho nên đại tỳ kheo này ở trong đó nói cho hàng bồ tát trở lên, quý vị, người đã chứng được pháp thân đại sĩ rồi, thì các ngài này như thế nào? Đều là nhất thiết đại thánh, quý vị thấy không ạ? 12.000 ngày nói rõ, nói đại tỳ kheo chúng ta còn chưa hiểu, thêm một câu nữa, tất cả nhất thiết là tất cả họ đều là đại thánh, chứ không phải tiểu thánh, không phải thánh thường mà là đại thánh. Chứ vì thấy thường thường chúng ta nói thánh hiền đó nè, tam hiền thập thánh, có câu đó ha. Thường thường chúng ta nghe lời trong cái kinh tán tụng đó, chứng ở trong đó bao nhiêu ngạ quỷ chứng tam hiền, các cho trong các thập loại trong đó thành đại thánh, thì ở trong đó tam hiền là 30 phẩm vị của Hoa Nghiêm: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền. Đại thánh là gì, cái vị thập thánh ở đó là chứng từ sơ địa đến thập địa đều là thánh. Mà thánh ở đây đó là nghĩa rằng các ngài vượt qua 30 phẩm vị của hiền rồi, các ngài vô được dòng thánh rồi, thánh đó là lên được địa rồi mà còn chữ đại nữa, đại thánh là cái gì à? Cho nên đại thánh này được dùng cho Phật và đẳng giác trở lên, từ bậc đẳng giác trở lên mới xưng là đại thánh, còn không có thì chỉ nói là thánh thường Phật. Thánh này là thánh của xuất thế gian nha, còn thánh của thế gian không tính là thánh của thế gian nữa, quý vị. Cho nên nó đại thánh này ở trong đó nói chúng ta 12.000 vị này đa số là cổ Phật, đa số là Phật chư Phật ở mười phương hóa hiện tới, tới đây làm đệ tử của Phật để người có thể trao truyền chánh pháp. Vì Đức Phật không có tự ý thuyết pháp, mà phải có cần người khai thỉnh, cầu thỉnh, cần có người khai mở thì Phật mới nương đó mà thuyết. Ngài không tự đặt một pháp môn nào, mà diễn tiến cái hình trạng đó, cái trạng thái đó, cái việc, cái sự việc đó, cho nên nương theo sự việc đó Phật lập tức nói pháp. Thì các ngài có người đóng vai là người tốt, tu hành tốt, Phật tán thán, Phật tử hãy nên bắt chước những cái công hạnh đó, hãy nên tu hành như vậy. Rồi có những người đóng vai ác, đóng vai ác là cổ Phật đó quý vị, chứ không phải thường đâu, là Bồ Đề Đề Bà Đạt Đa là Phật đó quý vị, chứ không phải thường đâu. Ngài tới đây để làm sao? Để chứng minh cho chúng ta biết, dù người ác phá Như Lai như thế nào, Như Lai cũng là như như bất động, cũng không bị biến đổi, và từ đó thuyết pháp. Cho nên quý vị thấy trong phim ảnh đó, cái vai gì khó quý vị? Vai ác là đại tài tử mới đóng vai ác, là còn mà minh tinh mới vô nghề đó cho đóng vai hiền làm vua quý vị,
làm vua trong đó, trong đó đập bàn quân bay đâu. Cứ lâu lâu lại đập bàn quân bay đâu thôi à. Rồi ngồi trong đó ngồi á, vạn tuế, vạn 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 tuế, thấy không? Vì đóng dễ, còn cái vai ác cái vị thấy đủ trò, đủ cách, đủ kiểu làm cho người ta khóc, làm cho thính giả phải tức, phải ghen, phải ghét, làm đủ trò làm cho tâm của chuyển đổi tâm của thính giả. Ở đây vai trò ác quý vị, họ làm đủ trò đủ cách để làm cho Phật tử, những người có duyên cảm động, chuyển động. Và ở trong đó ông vua mới nói quân bày đầu. Chỉ nói quân bày đầu một tiếng thôi quý vị ạ. Đó nè, thì cái vai ác đây, đây thật sự các ngài tới đây để hỗ trợ cho Phật, nhằm tuyên dương Phật Pháp. Từ nói chúng ta từ những cái hạnh khó, từ những cái duyên ác, từ những cái chướng ngại, từ đó mà vượt thẳng lên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa đó quý vị, Phật phóng quan xuống địa ngục để an ủi Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nói: Ngài đừng có lo, ta ở dưới địa ngục giống như cung trời vậy, là không có một chút nào nóng bức đâu, vì cái hóa thân của ta ở đây đâu có ăn nhầm gì. Người ở Tây Phương Cực Lạc, người ở trên đó họ đem trần lao làm Phật sự còn được nữa, ta đây làm sao không được đấy quý vị. Cho nên các ngài vượt qua tất cả cảnh giới rồi. Khi mà ai mà đọc được cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì người đó đạt được cái công đức vô lượng. Đây là họ đóng vai trò đó quý vị. Cho nên 12 vị này đều là đại thánh, nhất thiết đại thánh, thần thông vĩ đại. Tất cả đều có thần thông, là thần thông đều đã đạt được hết, viên mãn tối thắng rồi. Thần công như thế nào quý vị? Thần kỳ biến hóa, thông đạt tất cả. Ở trong đó tất cả pháp thế gian, tất cả pháp xuất thế gian đều thông đạt, đều biến hóa, đều chuyển đổi, đều tự tại, không có bị pháp nói chuyện cái nào. Đấy, Phật Pháp hay như vậy quý vị. Thông chư pháp tánh, đạt chúng sanh tướng. Pháp tánh, lý thể của tánh đều thông đạt tất cả. Mà tất cả tướng của thế gian, tướng của thế gian như thế nào? Người đẹp, người xấu, người thiện, người ác. Tất cả những kỹ thuật, tất cả những công nghệ, tất cả những máy móc, tất cả tướng thế gian đều thông đạt vô ngại. Khỏi cần học cũng biết là cái computer, cái máy điện toán nó như thế nào, trong đó cả một chu trình đó, biến hóa của nó, hình ảnh, màu sắc, âm thanh ở trong đó như thế nào, nhìn cái biết liền nè. Khỏi cần học cái việc là đây đó, thông chư pháp thánh, đạt chúng sanh tướng. Những cái kỹ thuật phi thuyền nó phóng lên như thế nào, công nghệ như thế nào, ở trong đó xây dựng kỹ thuật kiến trúc như thế nào, rõ ràng minh bạch. Chúng sanh tướng đó mà, chúng sanh tạo nên cái gì, là tướng của chúng sanh mà, đều hiểu biết rõ ràng. Thần thông vĩ đạt là. Cho nên á, mình từ cái góc độ này mình thấy học Phật Pháp không phải đơn giản toàn là người ngu đâu, không quý vị ạ. Khôn dễ sợ là. Không phải khôn nữa mà là thông minh, là thấu suốt, thông đạt tất cả. Đây quý vị. Nếu mà ông có thể một ngụm nuốt cả hết cả nước Trường Giang, ta sẽ vì ông mà nói. Ở trong đó vạn vật vũ trụ dưới con mắt của Sa Môn. Người một vị sa di trong đó, cặp mắt của ngài trong đó nhìn hết tất cả lý của vũ trụ, bao nhiêu tinh cầu, bao nhiêu vì sao, bao nhiêu chúng sanh trong đó đều dưới mắt của Sa Môn. Này quý vị thấy tâm quảng đại, tâm rộng mở, nó thấu triệt tất cả như vậy. Cho nên hãy khuyên, hãy nên đi vào nội điểm, hãy nên từ trong kinh Phật mà thấu suốt, thì tất cả pháp thế gian đều thấu suốt. sát thế gian làm sao mà bằng được cái vị, làm sao mà qua lại là pháp Phật ở trong đó nó vượt qua ba đời quá khứ hiện tại vị lai, nghĩa là trong đó thời gian thời trong tương lai khoa học kỹ thuật tiến như thế nào, Phật pháp đều đi trước một bước, không phải đi trước một bước mà đi trước xa vời vợi là. Quý vị thấy bây giờ những anh em, anh chị em ở trong ở cái ngành khoa học kỹ thuật đó, quý vị, họ đang ở trong cái kỹ thuật gì, nano technology, nghĩa là nó chế những cái mạch điện điện toán nhỏ bằng 1/1 tỷ, làm những con robot, những cái trong đó có thể xử lý trong đó, và nó sẽ chích cái chip đó vô trong người để mà có thể khám xét toàn thân của chúng ta, đi vào tất cả cơ thể, đi vào những tất cả tế bào của ta mà không có bị hại. Đây quý vị, đây là Phật pháp. Tưởng như vậy là hay, mà Phật pháp đã nói cái đây 3000 năm trước, trong vi trần Phật ở trong đó 10 phương chư Phật thuyết pháp là. Bởi vậy cho nên nó khoa học tiến đến đâu thì Phật pháp nó lại sáng ngời tới đó là. Quý vị đâu có biết rằng cả một cái thành phố này chúng ta nhét vào một cái chip nhỏ nhà, đem tất cả hình ảnh âm thanh cho vào đây được không quý vị? Được là cho vô đó, trong đó nó này một cái này nó 300 GB, ở trong đó quý vị thâu hết hình ảnh âm thanh mọi người tham dự ở pháp hội này đây là nhét trong đây được không quý vị? Được là rõ ràng minh bạch, mà còn ở trong đó nó màu sắc nó còn đẹp hơn là ở ngoài nữa chứ, là chuyển động mà chứ không phải hình chết à. Lời nói việc làm mà chưa có hương vị, chưa có xúc chạm, tôi mai mốt dám có lắm à, dám có thì có à. Bây giờ người ta mới chỉ có 2 căn 3 căn thôi, thấy nhĩ là nhãn căn, thấy không, rồi nghe là nhĩ căn, mai mốt hương có không quý vị? Dễ mà, ở trong đó để cái tín hiệu của cái hương thơm trong đó phát ra, chúng ta có hương thơm liền là có tỷ căn là. Nếm được không quý vị? Sao không được? Bởi vậy cho nên nó ở trong đó tất cả trong đó đều đầy đủ, nhét trong đây là một vi trần, ở trong đó đều chứa tất cả hình ảnh, âm thanh, màu sắc, tiếng động, tất cả đều nhét trong đó, không hề hàm chứa tất cả, bao hàm tất cả. Nên lên ở đây quý vị, đừng có thấy người ta khởi lên một chút thần thông, một chút biến hóa, một chút ở trong đó biểu diễn, rồi chúng ta chạy hết bỏ niệm Phật à. Bởi vì học đến đây rồi, quý vị thấy oa trò con nít mà, đừng có dụ ta. Ta về bên kia đó thiên nhãn triệt thính ở thiên nhĩ triệt thính, thiên nhãn đổng triệt, thấy rõ thông suốt, nghe thấu hết tất cả. Ở trong đó không có mà mấy trò biến hóa này mà dụ ta được đâu, là tất cả trong đó là thần thông vĩ đại, tất cả đều là đại thánh. Đây nói chúng ta, những người tham dự đó đều có khả năng, những người tham dự đó đều có tư cách, những người tham dự đó đều đủ tiêu chuẩn, bất luận ở trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai, trong vị lai, nhất thời thành tựu, ai có duyên người đó đầy đủ đại thánh, đầy đủ thần thông, đầy đủ chịu lực là. Cho nên từ một niệm phàm chuyển biến thành thánh quý vị là. Đây là cái năng lực của đại thừa kinh điển đó. Quý vị hãy tin đi, hãy nhận đi, tự nhận mình đi. Trong kinh Pháp Hoa nói vốn dĩ là thái tử có viên ngọc vô ý mà không chịu lấy ra mà dùng. Bây giờ chúng ta giảng như vậy cũng còn cũng còn ngờ ngờ, wow, ta có thần thông diệu dụng như vậy sao? Viên ngọc vô úy đó quý vị ạ. Nghĩ gì được đó, tưởng gì được đó, là bây giờ làm sao chúng ta dùng phương tiện, ta dùng phương pháp, chúng ta dùng những lời chỉ dạy của Phật để mà có thể sử dụng viên ngọc vô úy đó. Dễ hay khó quý vị? Dễ là cứ biết cách thôi. Cái đèn thần Aladdin đó quý vị, coi coi nó không biết thấy cái gì, đập đập nó ra không thấy gì, vô tình chùi chùi một cái tự nhiên đại thần xuất hiện và xin chủ nhân có lời sai khiến, biết không nào? Thì dễ hay là khó cái việc chùi chùi một cái tự nhiên đại thần xuất hiện là muốn nhà, ta muốn cái nhà trong đó to lớn như cung điện, được không? Tuân lệnh chủ nhân. Và wow, quý vị nói thần kỳ quá à, giống như chuyện thần thông quá à. Ở trong kinh nói đó quý vị à, muốn nhà ở tại hư không, muốn nhà ở tại bình địa, muốn nhà lớn, thích nhà nhỏ đều được tự tại tùy. Đây có thần thông diệu dụng. Quý vị đọc lại kinh điển nè, tôi không có nói ngoài kinh điển đâu, là nếu quý vị còn hơn cả vị đại thần chắp tay lại, chủ nhân muốn gì? Đây chúng ta khởi tưởng, khởi nghĩ một cái, lập tức thành tựu rồi. Đây quý vị, những người tham dự pháp hội là đương cơ, những người tin nhận là đương cơ, những người ở trong đó có mặt ở nơi đây nghe được pháp âm này là gì quý vị? Là nhất thiết đại thánh, thần thông chỉ đạt. Đây quý vị thấy từ ở trong kinh điển Đại Thừa quý vị, chúng ta chứng minh là mình bây giờ thôi không làm cùng tử nữa, hay nói thôi không làm ăn mày nữa, bây giờ làm thái tử đi, được không quý vị? Được. Là Phật nói ta mong nó làm thái tử, là ta muốn nó làm thái tử, là mà nó muốn nó làm ăn mày hoài, nói hoài cũng không chịu, thôi thì nó muốn ăn mày ta cho nó làm ăn mày, đi về hốt phân, chịu không? Dạ, hoan hỷ vui vẻ, ngày trả cho 2 đồng tiền, có nhà ở, có cơm ăn, có được có bao hết tất cả, điện nước cho nhà ở tất cả bao hết, rồi còn cho thêm tiền để túi nữa chứ, ngon không quý vị? Wow, hết sảy là trúng bánh à. Về đó chi quý vị, để năm qua ngày qua tháng, Thế Tôn từ từ chỉ dẫn. Đây mới vô thì thôi, giờ quét tước cho nó sạch sẽ đi, chỗ nào dơ quét hết ra. Bao nhiêu tri kiến, bao nhiêu kiến giải, bao nhiêu thế kiến, quét sạch nó đi, rồi ta cho ăn. Dạ, bảo đảm 3 ngày sau sạch. À, chủ nhân này sạch rồi, trong đó thôi giỏi, trong đó thấy đồ mà không tham, thôi bây giờ ta cho làm chủ kho. Ai ra vô gì đó, đồ vật ra vô rồi ghi chép nè, đừng có để thất thoát nha. Dạ, ta tăng lương cho hết sảy thôi, ở đâu rồi? Làm được 6 tháng, 1 năm sau quen biết rồi, thôi ta cho chồng làm trưởng, trưởng khu đó. Bây giờ sai người ta, khỏi cần thân chinh nữa, mà phải ra đó có người làm, có người tay chân, cho nên nó lên đi. Bây giờ lên xếp rồi đó. Đây quý vị thấy, từng đó rồi cuối cùng đó đến xếp rồi sao? Đến đủ ngày mới họp lại quần thần đại chúng. Nó là con của ta, cho nên tất cả kho tàng, tất cả những gì nó coi sóc đều là của nó đó. Đây quý vị, vốn sẵn là có, nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt, đầy đủ, vô tận, muốn gì được đó, đừng có làm ăn mày nữa, là đừng có lấy ở trong đó lấy nỏ thần mà đi bắn chuột nhắt nữa quý vị, mà hãy lấy nỏ thần để đạt được cái thần thông tự tại, vượt hết tất cả phàm tình, vượt hết tất cả những nhỏ nhen, hãy triển khai thần thông diệu dụng đi. triển khai thần thông diệu dụng như thế nào. Bây giờ ta nói làm Phật đi, làm Phật như thế nào đây, niệm Phật đi thì thành Phật là. Ai nói gì thì nói, ai chê gì thì chê, mình thôi á ngậm bồ hòn làm hòa, mình cứ A Di Đà Phật ai kệ ai, muốn nói sao nữa nói. Ta bây giờ ta biết rồi, là ta tâm ta linh thông rồi quý vị, tâm ta thông đạt thấu suốt rồi, là tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật mới đúng ta. Chứ không thể lấy nỏ thần mà đem làm những việc phúc báo công đức tầm thường, đem đi những cái việc, những cái pháp nhỏ nhoi của Phật trong đó, mà trong đó chúng ta tự đảm đương, đương cơ có thể nhận lãnh đại pháp của Như Lai. Chúng ta đang đây nhận chịu cái việc, chịu nhận chưa? Hay là còn khuyên nữa? Ông trẻ giao đói bụng, tiệc vua bày ra, cổ bàn mâm cổ bày ra, mà nói ăn không dám ăn à? Thôi không dám nè, ăn này mà không biết là cổ vua mà sợ có độc, mà không biết tại sao không dám ăn cái việc, nói không dám làm, mà đi làm nó đi ra dưới bếp nó đi lục ăn, lén lút trong đó, đó ai không thấy là thọt một cái. Dám làm cái việc mà trong cổ vua bày rõ ràng nhá, tiệc đã sẵn rồi, biểu ăn đi. Thiệt không? Thôi ăn đi mà. Thôi không ăn đâu. Thì quý vị thấy không? Đừng nói là ăn, là Đức Thế Tôn hiện ra xỉu chết ngất ở trong đó chứ đừng. Nói ăn chắc là nó té xỉu từ đời nào rồi. Mới hiện ra biểu, mới hiện tướng là chưa nói gì nó ngã chết chết rồi. Quý vị không tin mở Pháp Hoa ra coi phải không? Ta mới hiện thân ra, ta mới xuất hiện ra, kêu ôi tôi đâu có tội gì, tôi lỗi gì, tại sao bắt tôi vậy đã, tại sao cho tới đây nè, cho nên chết giấc ở đâu các vị ạ? Chưa có dọn tiệc ra đâu, chưa có bày cổ ra đâu, là mới có xuất hiện là đã thấy thối lui rồi là. Cho nên Đức Thế Tôn cái việc báo thân Phật chưa xuất hiện đâu, là trọn cả khắp hư không trong đó chưa có hiển hiện đâu, là hiển hiện chúng ta sợ chết giấc trong đó không tu nữa. Thôi mình ở đây đi kiếm pháp khác đi, kiếm cái nghề nào nhỏ nhỏ một chút, ăn mày ăn xin quét rác được không sao, nhưng mà cổ vua chắc có cái gì đó. Tâm ý hạ liệt cho trong đó tất cả không nhận, mà ở trong đó những cái nhỏ nhoi, những cái ích kỷ, những cái tham lam, những cái tị hiềm, những cái phúc báo nho nhỏ trong đó lại cuốn quýt, lại ham họ, lại xúm xích trong đó là si mê không quý vị. Nói si mê không chịu, giảng ra thì thấy thật là mù mà. Dạ. Thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Dạ. Thì xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. Dạ.
A di đà Phật.
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà.